Đây là chư Phật Như Lai đều tán thán. Sám hối càng sớm càng tốt. Chúng ta hiện nay biết được đạo lý này thì bây giờ phải thật lòng sám hối. Không những quyết định vãng sanh lại còn đề cao thêm phẩm vị của chúng ta. Người có chí khí phải nỗ lực cố gắng vươn lên. Câu hỏi thứ tư, anh ta nói, tín giải hành chứng, tôi cảm thấy hành khó nhất. Nếu như không thể chứng đắc, thì đi về tịnh độ phải chăng không hoàn toàn chắc chắn? Vãng sanh tịnh độ quyết chẳng đòi hỏi chúng ta phải chứng quả. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn tịnh độ. Ngoài tịnh tông ra, các pháp môn khác đều phải chứng quả. Đại thừa từ Bồ Tát Vị Sơ Tín dần dần hướng lên trên đề thăng, tiểu thừa từ quả Tu Đà Hoàng cũng là dần dần hướng lên trên đề thăng. Việc này thật khó. Còn pháp môn tịnh tông đề xướng đó là đới nghiệp vãng sanh, tuy chẳng cầu chứng, anh cũng phải có khả năng đem phiền não tập khí của anh đề phục. Nếu đề phục không nổi, sao gọi là đề phục không nổi? Là thường thường hay phạm. Đây tức là đề phục không nổi, sau khi đề phục cái căn chưa đoạn, nhưng họ có thể không phạm. Cũng tức là bảo trong cảnh duyên thuận nghịch, tự mình có bản lãnh nhẫn nhục, có thể nhẫn nại không phát ra, anh có thể rèn luyện được công phu này, thì vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới chẳng có trở ngại nữa. Công phu này rèn luyện cách nào đây? Nhất định phải nhìn thấu buông xuống. Thường thường nghĩ đến Phật trong kinh Kim Cang dạy chúng ta, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu y pháp như mộng huyễn bào ảnh. Đừng quá chăm chú, đừng đi so đo, đừng đem nó để vào trong lòng, thì tâm chúng ta sẽ bình lặng. Nhìn thấy người khác có lỗi, đó là lỗi của họ, cùng ta chẳng có liên can. Chỉ cần chính ta không động tâm thì ta có thể vãng sanh. Một số người tu hành không thể thành tựu, cái rắc rối lớn nhất là gì? Là đem lỗi lầm của kẻ khác để vào trong lòng mình, không chịu buông xuống, thì rắc rối lớn đấy. Nhìn thấy người này cũng sai, kẻ kia cũng sai, cứ mãi mãi ghi chặt vào lòng, đem cái cơ duyên vãng sanh của chính mình hủy hoại mất. Người thông minh nhìn thấy tất cả chúng sanh tạo tội nghiệp cực trọng cũng chẳng để trong lòng, việc đó là của họ, với ta nào có liên can gì đâu. Nếu thật là bạn đồng tham đạo hữu tốt, hoặc giả có quan hệ, nêu ra chỉ điểm họ, khuyên nhủ họ. Tuy nhiên người xưa nói với chúng ta, khuyên người nhiều nhất là 3 lần, không thể 4 lần. 4 lần thì biến thành oan gia đối đầu rồi. 3 lần khuyên họ chẳng chịu sửa lỗi, thì anh nên nhớ vĩnh viễn chớ nên khuyên họ nữa. Khi gặp mặt nhau vẫn cung cung kính kính, hoan hoan hỷ hỷ, làm bằng hữu chớ làm oan gia. Làm oan gia thì là không tốt rồi. Đây là cổ thánh tiền hiền dạy cho chúng ta nguyên tắc xử thế đối người tại thế gian này. Câu hỏi thứ 7, ông ta hỏi, tứ đại thánh địa nghìn năm của đại lục, tại sao Long Thiên hộ pháp chẳng khiến cho hương lửa mỗi năm hưng thịnh hơn, mà lại rơi vào cảnh tượng như ngày hôm nay? Càng tại sao chẳng phò hộ đồng bào của khu vực đại lục thoát ly bần cùng lạc hậu. Điểm này phải chăng hiển thị Phật Đà ưa thích sự bần cùng lạc hậu, bài xích khoa học văn minh phát đạt? Anh nói điều này cũng có tí đạo lý, nhưng Phật Đà tuyệt đối chẳng phải ưa thích sự bần cùng lạc hậu, cũng chẳng đến nỗi bài xích khoa học văn minh. Trước hiện tượng này, chúng ta phải từ chỗ lâu dài mà nhìn, đừng nên chỉ nhìn một giai đoạn ngắn. Nhìn một giai đoạn ngắn thì chúng ta thường thường sinh ra sự hiểu lầm rất lớn. Chúng ta phải nhìn toàn cả cái pháp vận của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp vận của Phật Đà có 12,000 năm, chánh pháp 1,000 năm, tượng pháp 1,000 năm, mạt pháp 10,000 năm. Chẳng những là thời kỳ mạt pháp, Phật pháp có hưng có suy thành cái hình làn sóng, tức là chánh pháp tượng pháp cũng có lúc hưng suy. Nguyên nhân của sự hưng suy là gì? Quyết định chẳng phải ở Phật pháp. Nguyên nhân của sự hưng suy là ở tại người mà chẳng phải tại pháp. Pháp vận rất dài, còn vận của con người không dài. Nếu như anh biết được những đạo lý xem tướng coi bói, trong mạng tướng nói một con người cứ 5 năm chuyển vận một lần. Mỗi một con người trong một đời có 5 năm vận tốt nhất, cũng có 5 năm suy nhất. Vậy vào năm nào thì mỗi người đều không nhất định. Tại sao lại có hiện tượng này? Con người, mỗi người đều có vận mạng. Nhà thì có gia vận, nước thì có quốc vận, thế giới thì có thế vận. Trong Hoằng Cực Kinh nói về thế vận, hưng và suy đang ở đó, hưng và suy đang ở đó tuần hoàn thay thế. Truy cứu nguyên nhân đều không ngoài là vì tất cả chúng sanh tạo nghiệp khác nhau. Thiện nghiệp thì hưng, ác nghiệp thì suy, là đạo lý như vậy. Phật pháp chẳng có hưng suy. Con người tạo thiện nghiệp ưa thích Phật pháp, bởi vì Phật pháp khuyến thiện, nghe được hoan hỷ. Còn người tạo ác nghiệp, nghe đến người khuyến thiện không ưa thích, chán ghét, không thể tiếp nhận, muốn bài xích. Cái nguyên lý hưng suy của thế gian là ở chỗ này. Chúng sanh trong lục đạo luân hồi, có ai chẳng thọ sự chi phối của nghiệp lực? Có rất nhiều tôn giáo nói rằng tất cả sự khổ vui của nhân gian đều là Thượng Đế an bài cho anh. Vậy thì Thượng Đế quá bất công rồi. Anh đã tạo ra con người, tại sao không ban cho họ niềm vui mà buộc họ phải thọ tội? Điều này là giảng không thông. Nếu như quả là Thượng Đế thì là quá tàn khốc, quá đáng sợ. Trong Kinh Phật nói về Thượng Đế là nhân từ. Thượng Đế làm gì có thể khiến cho chúng sanh phải thọ tội? Không thể có được. Cho nên Phật pháp nói với chúng ta rất rõ ràng, con người gặp phải gian nan khốn khổ là ác nghiệp tạo nên, tự làm tự chịu. Thượng Đế muốn ban cho anh niềm vui đều chẳng có biện pháp. Tự anh làm việc ác, anh phải thọ ác báo. Cho nên nhà Phật nói về nhân quả báo ứng, đem sự việc này nói rõ ràng, nói minh bạch rồi. Cái vận của chúng ta lên xuống. Trạng huống của vận, cái nguyên nhân chung, tức là đạo lý này vậy. Cho nên ngày nay Phật giáo suy tương lai có lúc hưng không, chưa có. Vấn đề này năm trước tôi đã từng hỏi qua Chương gia đại sư. Chương gia đại sư nói: thầy yên tâm, có, sẽ có lúc đi lên. Ngài nói có đê trào, có cao trào, tức là nước thủy triều có lúc xuống thấp, có lúc lên cao. Chỉ cần lòng người trong giữa gian nan tai nạn, trải qua những gian nan tai nạn thì họ sẽ phản tỉnh, dần dần họ sẽ hồi đầu. Đến khi hồi đầu thì Phật pháp sẽ hưng vượng, là sự việc như vậy. Cho nên không thể chỉ nhìn cục bộ ngắn, mà nhất định phải nhìn toàn cả cái pháp vận, thì chúng ta sẽ liễu giải vậy. Nhưng mà Phật thường thường tán thán lấy khổ làm thầy. Phật pháp đích thật không đồng ý việc hưởng lạc. Việc hưởng lạc này tức là người hiện nay gọi là sinh hoạt vật chất, ngũ dục lục trần, sinh hoạt vật chất Phật không tán thành. Nguyên nhân tại đâu? Là vì những thứ này rất dễ khiến cho con người mê mất đi tự tánh. Nó giúp cho anh tạo ác nghiệp, anh tự mình đều chẳng hay biết. Đến mai sau ác báo hiện tiền thì hối hận không kịp nữa. Cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật thể hiện cho chúng ta, biểu diễn cho chúng ta xem. Ngài xả bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý, sống cuộc sống vật chất bần cùng nhất của thế gian. Đây là ý nghĩa gì? Tại sao Ngài phải làm như vậy? Chúng ta phải biết cách làm này là để tránh miễn tất cả ác nghiệp. Cách làm này có khổ hay không? Một tí cũng chẳng khổ. Được đại tự tại, được đại khoái lạc. Niềm khoái lạc tự tại này anh không thể nghĩ ra được, anh có nằm mơ cũng chẳng thấy được. Tại sao vậy? Vì anh chưa từng trải qua. Tại Trung Quốc, anh xem Khổng Lão Phu Tử tán thán học trò của Ngài là Nhan Hồi. Cuộc sống của Nhan Hồi cùng với cuộc sống của Thích Ca Mâu Ni Phật gần như nhau. Anh xem Khổng Lão Phu Tử tán thán Nhan Hồi, cuộc sống đó của Nhan Hồi nếu như những người thường chịu đựng chịu không nổi. Nhưng Nhan Hồi thì rất vui, từ sáng đến tối cứ mãi cười hì hì, một tơ hào u sầu đều chẳng có. Chúng ta từ trong kinh điển thấy được thái độ xử thế đối người của Phật Đà. Anh xem Ngài gặp người hòa nhã biết mấy, hoan hỷ biết mấy. Đây là chân lạc. Người thế gian làm gì biết được? Người thế gian là lấy khổ làm vui. Trong cái khổ làm vui, đây gọi là kẻ đáng thương. Cho nên lời dạy của Phật, việc làm của Phật, chúng ta phải để tâm để tư duy, để tâm để thể hội. Đó là chân thật không hư dối. Chúng ta cách nghĩ, cách nhìn, cách làm hoàn toàn đều sai cả. Phật Bồ Tát có thể sẽ phò hộ Trung Quốc không? Có thể, khẳng định là có thể. Tại sao có thể? Vì cái đức của tổ tiên người Trung Quốc tích đó quá sâu dày. Phật pháp vẫn phát dương quang đại như cũ tại Trung Quốc. Tôi tin tưởng, tôi một tơ hào đều chẳng hoài nghi. Thầy tôi là Chương Gia Đại Sư tin, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cũng tin. Chúng tôi có lòng tin kiên định. Đoạn thời gian này qua rồi thì thời gian tốt sẽ đến. Hiện nay đã bắt đầu tốt rồi, chuyển rồi. Anh xem chính sách tôn giáo tại Trung Quốc đại lục từng năm viên mãn hơn. Thật sự đã thực hiện rồi. Hiệp hội Phật giáo Bắc Kinh muốn phái người xuất gia đến đây để cùng chúng ta học tập chung. Điều này chúng tôi đều không nghĩ đến được. Đây chẳng phải chư Phật Bồ Tát và Long Thiên Hộ Pháp Phò Hộ, vậy thì là gì? Anh xem, đâu có nói các địa phương khác phái người đến đây cùng chúng ta để học tập. Chẳng có, chỉ có Trung Quốc. Điều này là nói rõ một cách vô cùng rõ rệt rằng chư Phật Bồ Tát, Hộ Pháp Long Thiền đặc biệt chiếu cố Trung Quốc, nền giáo dục Phật Đà của Trung Quốc đại lục nhất định sẽ hưng vượng trở lại. Đê triều đã rút xuống đến tận đáy cốc rồi, thì là hướng lên trên để vươn lên. Hiện nay là khí tượng của sự vươn lên trên. Câu hỏi thứ 8, những quốc gia học Phật so ra nhiều hơn, như Thái Lan đại lục hoặc cá nhân đều rất đột xuất một cách rõ ràng. Kinh tế văn minh và vệ sinh lạc hậu rất lớn. Điểm này phải chăng là vì tư tưởng, thời gian, hành vi của người học Phật chịu lấy sự hạn chế? Điểm này phải chăng là vì nguyên nhân mỗi một người mỗi ngày chỉ có 24 giờ, mỗi một người chỉ có một khối óc tạo thành hậu quả này? Vì thế nên phải khiến cho thế giới từng ngày khoa học văn minh tiến bộ phú cường so ra tốt hơn, so ra viên mãn hơn, hay là phải khiến người trên thế giới đều là người học Phật lạc hậu bằng cùng, nhận sự cứu tế của người khác? Vì vậy nên không thể lưỡng toàn kỳ mỹ, chỉ có thể chọn lấy một mà thôi. Cách nhìn, cách nghĩ này của anh hoàn toàn sai lầm. Anh cho rằng người học Phật là lạc hậu bần cùng, nhận sự cứu tế của kẻ khác? Không hẳn vậy. Cách nghĩ này là vì anh đối với bản chất của Phật Pháp không có liễu giải rõ ràng. Như vậy thì chẳng những người không học Phật, học khoa học thì là văn minh tiến bộ phú cường? Cũng không hẳn như vậy. Ngày nay trên toàn thế giới, nước phú cường nhất là nước Mỹ. Anh đến nước Mỹ có thể làm một cuộc điều tra tường tận. Nhiên hậu anh mới biết được khoa học, văn minh, tiến bộ, phú cường, cái xã hội của nó vấn đề vô cùng nhiều. Quyết chẳng có vui. Vẫn còn tràn đầy u hoạn nguy cơ. Anh không thể chỉ nhìn bề ngoài. Thật tại mà nói, anh bề ngoài cũng chẳng nhìn được rõ ràng, chỉ là sự hiểu biết không đến nơi đến chốn. Phật Pháp là dạy cho chúng ta cách nào đây? Phật Pháp dạy chúng ta lạc hậu hay sao? Dạy chúng ta bằng cùng hay sao? Dạy chúng ta phải nhận cứu tế của kẻ khác hay sao? Nếu là như vậy thì Phật Pháp tại thế gian này sẽ bị tuyệt diệt. Đâu còn ai muốn học nó nữa. Anh có chịu bằng cùng không? Anh có chịu lạc hậu không? Chẳng có ai mà chịu cả. Quan niệm này là sai lầm. Phật Pháp là dạy cho chúng ta làm cách nào để trở thành giàu có, làm cách nào để được tiền của, làm cách nào để được trí tuệ, làm cách nào để được khỏe mạnh sống lâu. Cùng với lời anh nói đó hoàn toàn tương phản. Phật thị mong chung, hữu cầu tất ứng. không phải cầu Phật cứu tế chúng ta. Hữu cầu tất ứng là Phật dạy cái lý luận để chúng ta cầu, phương pháp để cầu, y theo lý luận phương pháp này để làm thì anh sẽ có được thành quả. Trồng thiện nhân nhất định được thiện quả. Nếu như anh có thể học lịch sử nhiều một tí, tôi nghĩ cách nghĩ này của anh sẽ được tiêu trừ. Thời đại mà Phật giáo hưng thịnh nhất, tức là thời đại nước nhà phú cường nhất, là thời đại mức sống của nhân dân cao nhất. Anh cứ thử xem lịch sử Trung Quốc, Phật pháp đến lúc suy thì nhân dân sẽ thọt khổ. Ngày nay khoa học kỹ thuật văn minh của các nước Tây phương tiến bộ phú cường chỉ là nhất thời. Đương nhiên cũng có nhân tố, nhân tố này rất phức tạp. Lịch sử bắt đầu phú cường của người Tây phương không dài, chẳng qua mới có 200 năm mà thôi. Sau cuộc cách mạng công nghiệp, tất cả đều bước vào cơ giới hóa mới bắt đầu phú cường trở lại. Số người này có phước, phước báo của họ là tu từ đâu? Là trong đời trước học Phật mà tu được. Địa phương kia bắt đầu giàu có phước rồi, nhóm người có phước này đều đến đó để đi đầu thai. Còn địa phương kia không có phước báo, bằng cùng lạc hậu. Những người không tu phước của phương Tây đều đến Trung Quốc để đầu thai, là sự việc như vậy.